Thứ tư tuần thứ 20 thường niên. Bài đọc 1, bài trích sách tiên tri Ezekiel. Có lời Đức Chúa phán với tôi rằng: Hỡi con người, hãy tuyên sấm hạch tội các mục tử chân giác Israel. Hãy tuyên sấm, hãy nói với chúng, với các mục tử đó: Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này. Khốn cho các mục tử Israel, những kẻ chỉ biết lo cho mình. Nào mục tử không phải chăn dắt đàn chiên sao? Sữa các ngươi uống, len các ngươi mặc. Chiên béo tốt thì các ngươi giết, còn đàn chiên lại không lo chăn dắt. Chiên đau yếu các ngươi không làm cho mạnh, chiên bệnh tật các ngươi không chữa cho lành. Chiên bị thương các ngươi không băng bó, chiên đi lạc các ngươi không đưa về, chiên bị mất các ngươi không chịu đi tìm. Các ngươi thống trị chúng một cách tàn bạo và hà khắc. Chiên của ta tán loạn vì thiếu mục tử và biến thành mồi cho mọi dã thú. Chúng tán loạn. Chiên của ta tản mát trên các ngọn núi, trên mọi đỉnh đồi. Chiên của ta tản mát trên khắp mặt đất. Thế mà chẳng ai chăm sóc, chẳng ai kiếm tìm. Vì thế, hỡi các mục tử, hãy nghe lời Đức Chúa. Ta lấy mạng sống ta mà thề, sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng. Bởi chiên của ta đã bị cướp phá và biến thành mồi cho mọi dã thú vì thiếu mục tử. Bởi các mục tử chỉ biết lo cho mình mà không chăn dắt đàn chiên của ta. Nên hỡi các mục tử, hãy nghe lời Đức Chúa. Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này. Đây, ta chống lại các mục tử. Ta sẽ đòi lại chiên của ta. Ta sẽ không để chúng chăn dắt chiên. Và các mục tử sẽ không còn lo cho mình. Ta sẽ giải thoát các chiên của ta khỏi miệng chúng, để chiên của ta không còn làm mồi cho chúng nữa. Quả thật, Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này. Đây, chính ta sẽ chăm sóc chiên của ta và thân hành kiểm điểm. Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew. Nước trời giống như chuyện gia chủ kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba ông lại trở ra, thấy có người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: Các anh nữa, hãy đi làm vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: Vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn gia chủ: Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: Này bạn, tôi đâu có sự bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót. Suy niệm lời Chúa. Chủ đề: Người mục tử tốt lành. Bổn phận của những người lãnh đạo là phải lo cho tất cả mọi người dưới quyền mình, không phải chỉ những người có tài đức, tốt lành, trẻ trung, mạnh khỏe. nhưng còn cả những người bất tài, già yếu, bệnh tật. Các bài đọc hôm nay cho chúng ta thấy sự khác biệt giữa Thiên Chúa, người mục tử tốt lành, với những mục tử giả hiệu. Bài đọc 1. Các mục tử giả hiệu không chịu săn sóc đoàn chiên của mình. Bổn phận của người mục tử là coi sóc đoàn chiên. Họ phải chịu trách nhiệm trước mặt chủ về số phận của đoàn chiên. Nếu đoàn chiên tốt lành, mạnh khỏe, họ sẽ được chủ khen ngợi và thưởng công xứng đáng. Ngược lại, nếu đoàn chiên yếu nhược tan tác, họ sẽ bị chủ nghiêm khắc trị tội và lấy đi quyền mục tử để trao cho người khác biết cách chăm sóc đoàn chiên tốt hơn. Cũng vậy, những người lãnh đạo trong tôn giáo cũng như ngoài xã hội, họ có bổn phận coi sóc những người dưới quyền họ, và họ phải chịu trách nhiệm trước mặt Thiên Chúa, đấng đã ban quyền và trao cho họ những người họ phải chăm sóc. Người mục tử giả hiệu chỉ biết lo cho bản thân, như tiên tri Ezekiel đã tuyên sấm hôm nay. Khốn cho các mục tử Israel, những kẻ chỉ biết lo cho mình. Nào mục tử không phải chăn dắt các đàn chiên sao? Sữa các ngươi uống, len các ngươi mặc, chiên béo tốt thì các ngươi giết, còn đàn chiên lại không lo chăn dắt. Chiên đau yếu các ngươi không làm cho mạnh, chiên bệnh tật các ngươi không chữa cho lành, chiên bị thương các ngươi không băng bó, chiên đi lạc các ngươi không đưa về, chiên bị mất các ngươi không chịu đi tìm. Các ngươi thống trị chúng một cách tàn bạo và hà khắc. Chiên của ta tán loạn vì thiếu mục tử và biến thành mồi cho mọi dã thú. Chúng tán loạn. Chiên của ta tản mát trên các ngọn núi, trên mọi đỉnh đồi. Chiên của ta tản mát trên khắp mặt đất. Thế mà chẳng ai chăm sóc, chẳng ai kiếm tìm. Hậu quả của việc chăn chiên vô trách nhiệm là họ sẽ bị Thiên Chúa trừng trị xứng đáng. Ngài sẽ tước đoạt quyền mục tử bằng cách lấy đoàn chiên lại để trao vào tay người khác. Đây, ta chống lại các mục tử. Ta sẽ đòi lại chiên của ta. Ta sẽ không để chúng chăn dắt chiên, và các mục tử sẽ không còn lo cho mình nữa. Ta sẽ giải thoát các chiên của ta khỏi miệng chúng, để chiên của ta không còn làm mồi cho chúng nữa. Vì không kiếm được những mục tử tốt lành trong Israel, nên Đức Chúa là Chúa thượng phán thế này: đây, chính ta sẽ chăm sóc chiên của ta và thân hành kiểm điểm chúng. Người mục tử tốt lành trong Tân Ước là chính Chúa Giêsu, vì chính Ngài đã tuyên bố: ta là mục tử tốt lành, ta biết các chiên ta và các chiên ta biết ta. Gioan chương 10 câu 11. Điểm nổi bật của người mục tử tốt lành là ông dám phó mạng sống mình vì đoàn chiên. Gioan chương 10 câu 11b. Chính Chúa Giêsu đã thân hành huấn luyện các tông đồ để các ông trở thành những người mục tử tốt lành theo gương và đường lối của Ngài. Phúc âm. Người mục tử tốt lành săn sóc tất cả các con chiên của mình. Điểm chính trong dụ ngôn hôm nay không phải ở chỗ công bằng hay bất công xã hội, làm ít ăn ít, làm nhiều ăn nhiều, nhưng ở chỗ mọi người đều có của ăn. Người lãnh đạo tài đức là người sắp xếp làm sao cho mọi người đều có việc và có của ăn xứng với phẩm giá con người. Khởi đầu bằng lời Chúa Giêsu nói: nước trời giống như chuyện gia chủ kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Những người đến sau, phúc âm không cho chúng ta biết lý do tại sao. Nhưng trong đời sống con người, rất nhiều chuyện không dự tính có thể xảy ra. Thay vì mất công tìm ra lý do tại sao họ không cùng nhóm với những người thợ từ sáng sớm, ngay cả việc lười biếng cũng là một chứng bệnh. Chúng ta có thể xếp họ vào nhóm không có cơ may, như bệnh tật, ít tài năng hay chịu tai nạn. Nhà lãnh đạo giỏi có thể khắc phục và tìm ra cách dùng những người không có cơ may. Như phúc âm tường thuật, khoảng giờ thứ ba, Ông lại chờ đó, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ, cả các anh nữa, hãy đi làm vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Sau cùng khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ, sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp, vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ, cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Phúc âm ở đây nói rõ lý do hơn, tại sao họ không làm việc vì không ai mướn họ. Những người này chỉ làm có một tiếng mà thôi, vì bắt đầu giờ thứ 12 là hết ngày làm việc rồi. Công nhật của người Do Thái trong thời gian này là một denari một ngày, và ông chủ đã giao kèo với họ từ đầu. Ông chủ không đối xử bất công với bất cứ nhóm thợ nào, nên họ không có lý do nào để khiển trách ông. Chủ đến, ông chủ bảo người quản lý, anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Ghen tị là bản chất của con người. Họ không muốn ai bằng họ, nhất là lại làm ít giờ hơn họ. Vì thế họ vừa lãnh tiền vừa cằn nhằn gia chủ. Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Tại sao ông chủ làm như thế? Câu trả lời của ông chứng tỏ ông là người mục tử nhân lành. Ông thực thi cả công bằng, cả nhân từ. Ông lo cho tất cả mọi người có việc làm và có tiền để sinh sống. Khi ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ rằng, này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Áp dụng trong cuộc sống. Tất cả chúng ta đều được Thiên Chúa trao cho một, hai, hay cả đoàn chiên để chăm sóc, tùy khả năng của mỗi người. Trong các chức vụ làm cha mẹ, thầy cô, cha xứ, lãnh đạo trong tôn giáo cũng như ngoài xã hội. Khi trao quyền, Chúa cũng trao luôn trách nhiệm. Chúng ta phải chịu trách nhiệm trước Chúa về những người Chúa trao. Người mục tử tốt lành biết khả năng của chiên mình và chăn dắt chiên làm sao cho phù hợp với từng con. Ông biết cách vượt lên trên mọi ghen tị của các chiên khác, và ông luôn tỏ lòng nhân từ cho hết mọi con chiên. Chúng ta cũng phải bắt chước Chúa để thương đến các anh chị em không có cơ may như chúng ta. Amen.